Thành phố Melbourne với một thị trường bất động sản mà giá cả vẫn thấp hơn ở Sydney, nay đang vượt qua trung tâm kinh tế của Úc để trở thành trung tâm bất động sản tại Úc. Chuyên gia phân tích Cameron Kusher từ công ty phân tích tài chính địa ốc CoreLogic RP Data khẳng định, Melbourne trở nên hấp dẫn hơn đơn giản là vì người ta có thể mua bất động sản ở thủ phủ tiểu bang Victoria với giá cả phải chăng và hấp dẫn hơn.
Giá cả bất động sản ở Melbourne hiện nay vẫn còn rẻ hơn khá nhiều nếu so với Sydney. Nếu so sánh mức giá trung bình giữa hai thành phố, thì thật sự giá nhà bình quân ở Sydney cao hơn hẳn ở Melbourne.
Trong 3 tháng cuối năm 2015, tính đến tháng 1 năm 2016, giá nhà bình quân ở các thành phố lớn trên toàn quốc đã giảm trung bình là 0.6%. Tại Melbourne, giá bất động sản giảm 0.1%, trong khi mức giảm tại Sydney lên đến 2.1%.
Từ thời điểm này, tỷ lệ tăng trưởng bất động sản ở Sydney chắc chắn sẽ tiếp tục chậm lại. Tất nhiên, tôi cho rằng ở một số khu vực thì nhu cầu vẫn rất cao, đó là trung tâm của miền Tây Sydney và các khu vực gần trung tâm thành phố, nơi mà nhiều người thật sự muốn sống ở đó.
Tường cũng cần nhắc lại trong 12 tháng qua, giá nhà ở Sydney đã tăng 10.5%, trong khi tỷ lệ tăng giá bất động sản ở Melbourne là 11%. Trong số thủ phủ các tiểu bang trên toàn quốc, chỉ có hai thành phố chứng kiến giá bất động sản sụt giảm. Tại Perth, giá nhà giảm 4.1% và ở Darwin giảm 2.5%. Tuy nhiên, khả năng chi trả và vay tiền để mua nhà vẫn là vấn đề khiến nhiều người đau đầu. Thậm chí đây là nỗi e ngại trong 3 tháng qua, đặc biệt sau khi các ngân hàng lớn tại Úc đều tăng lãi suất linh hoạt áp dụng với khoản vay mua nhà, mặc dù ngân hàng chữ kim Úc không đưa ra thay đổi nào về lãi suất cơ bản. Ông Shane Garrett, kinh tế gia cao cấp thuộc Hiệp hội Bất động sản Úc cho hay, trong khi tỷ lệ trả nợ tiền vay mua bất động sản tính trên thu nhập của người dân Úc đã giảm ngay từ những năm đầu của thập niên này, nhưng lợi nhuận thu về từ hoạt động đầu tư bất động sản lại tăng trên 40% kể từ năm 2012.
Một phần nguyên nhân lý giải cho tình hình hiện nay đó là trên thực tế, mức tăng trưởng về thu nhập của người dân Úc đã chậm lại và ở mức thấp nhất trong khoảng hai thập niên qua. Điều này phần nào có liên quan đến tình hình yếu kém của nền kinh tế Úc và chúng ta đang chứng kiến điều này. Một phần nữa là chúng ta có thể nhận thấy nền kinh tế Úc đang ở mức lạm phát rất thấp.
Tất cả các yếu tố liên quan đến thị trường và nền kinh tế Úc đều có thể tạo thêm áp lực cho những người vay tiền để mua nhà. Bà Jennifer Wu, giám đốc quản lý hạng mục bất động sản thuộc công ty đánh giá tín dụng Moody's, dự đoán trong năm nay sẽ có không ít người mất khả năng trả nợ hàng tháng khoản vay mua nhà từ các ngân hàng.
Tôi cho rằng xét trên quy mô rộng thì nhìn chung nước Úc sẽ có một năm chuyển biến nhẹ nhàng thôi. Tuy nhiên, chuyển biến thế nào thì còn phụ thuộc vào từng lĩnh vực và khu vực. Với một số tiểu bang gắn chặt với hoạt động sản xuất và lưu thông hàng hóa, thì chúng tôi dự đoán là tình hình nhà đất sẽ tăng lên một chút.
Trong ngày đầu tháng 2 của năm mới 2016, chuyên gia phân tích Cameron Kusher từ CoreLogic RP Data đã gửi một thông điệp tới những người đang sở hữu bất động sản.
Đừng mong rằng giá trị căn nhà mà bạn đang sở hữu sẽ tăng thật nhanh như những gì đã diễn ra trong 3 tháng hay nửa năm qua. Đặc biệt là ở Sydney và Melbourne, với những người đang có ý định mua nhà thì tôi nghĩ là họ đang có nhiều cơ hội để lựa chọn hơn và họ không cần phải đưa ra quyết định gấp gáp như cách đây một vài năm. Còn với những người có ý định bán nhà thì lời khuyên chân thành của tôi là quý vị nên suy nghĩ một cách thực tế và kỹ càng hơn về mức giá muốn bán, bởi vì giá cả sẽ khó mà cao được khi thị trường bất động sản chậm lại.